Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa. Tôi làm lễ cùng với quý ông bà anh chị em cũng nhiều tháng rồi, mỗi tháng một lần, thì tôi tin rằng chắc cũng khoảng độ 60-70% số người trong nhà thờ này biết tôi. Có thể biết không biết tên, nhưng mà biết ông cha đó làm lễ đầu tháng. Thế bây giờ tôi hỏi quý ông bà anh chị em nè, nếu như bây giờ tôi rủ quý ông bà và anh chị em đi chơi với tôi 3 ngày, tôi bao từ A tới Z hết, không phải lo gì hết, và lễ xong này chúng ta sẽ đi liền, thì ai có can đảm đi xin vui lòng giơ tay. Được 5 người. Nói vui vậy thôi chứ mà dám đi tôi mới sợ. Tại vì thông thường khi mà mình được rủ đi thì phải biết đi đâu chứ. Thứ hai nữa là cần phải chuẩn bị về nhà, phải lấy quần, lấy áo, lấy những cái vật dụng này kia, rồi thu xếp công việc nhà nữa rồi mới đi, đúng không? Có đâu mà tự nhiên cha rủ đi 3 ngày đi liền, cha biết đi đâu. Tôi nói như vậy để thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có một cái kinh nghiệm đó ở trong cuộc sống, để chúng ta thấy được rằng cái chuyện đi theo một người nào đó không phải là ngẫu nhiên và cũng không phải dễ dàng đâu. Ấy vậy mà trong trang tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nghe ông Thánh Matthêu ông thuật lại cái ơn gọi của ông. Lúc bấy giờ ông đang ngồi ở bàn thu thuế, Chúa Giêsu đi tới gặp Matthêu. Chúa nói: anh hãy đi theo tôi. Ông đứng dậy ông đi liền à? Lạ vậy đó. Có điều là chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúa Giêsu kêu gọi Matthêu. Nếu như anh chị em ngày hôm qua mà có đi lễ thì nghe cái đoạn phúc âm mà Chúa Giêsu chữa cho cái người bị bại liệt á, không biết mấy người khiêng cả cái giường, cái chổng cái giường có người bại liệt trên đó đến gặp Chúa Giêsu, rồi Ngài chữa lành cho cái người bị bại liệt đó. Anh ta đứng dậy vác chổng mà đi về. Dân chúng tung hô Chúa Giêsu rất là nhiều, và họ đi theo Chúa Giêsu đông lắm. Vì thán phục mà, chưa ai từng làm như thế bao giờ. Thế nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu không có chọn gọi ai trong số những người đó đi theo Chúa Giêsu hết á. Rồi Ngài tiếp tục ra đi cho đến khi gặp Matthêu, Lê-vi và Chúa Giêsu dừng lại. Như vậy rõ ràng trong ý định của Chúa Giêsu ngày hôm đó đi rao giảng tin mừng, và Chúa Giêsu đã nhắm đến Matthêu. Hay nói cách khác, Matthêu đã ở trong lòng thương xót của Chúa rồi. Và cái nhiệm vụ hôm nay, cái mục đích hôm nay của Chúa Giêsu ra đi là để gặp Matthew, chọn và mời gọi ông đi theo Chúa Giêsu. Cũng vậy, Chúa cũng nhìn thấy mọi người chúng ta hết cả rồi. Và Chúa cũng mời gọi chúng ta đi theo lòng thương xót của Chúa để đón nhận lòng thương xót của Ngài và để loan truyền lòng thương xót của Chúa cho anh chị em của chúng ta. Có một điều lạ là ông Matthew Levi, ông tối ngày ông lo thu thuế không à, từ sáng cho tới tối, thu được nhiêu tiền về chắc đưa cho vợ hết. Đàn ông thường thường là vậy đó, có nhiều là tối về đưa cho bà xã hết. Thế rồi thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đến, tôi cũng không biết là ông có biết Chúa Giêsu trước đây không? Ông có gặp Chúa Giêsu trước đây bao giờ không? Phúc âm không thuật lại cho chúng ta cái điều đó, cho nên chúng ta cũng không dám suy diễn. Nhưng mà có thể rằng là Matthew Levi đã nghe biết về Chúa Giêsu. Và khi Chúa Giêsu đi ngang qua, nói với Matthew Levi rằng, anh hãy đi theo tôi. Phúc âm thuật lại, mà phúc âm này chính là phúc âm của Thánh Matthew, tức là ông thuật lại cái cuộc đời của ông đã được Chúa nhìn đến, đã được Chúa kêu gọi, và ông đã đáp lại cái tiếng Chúa như thế nào một cách nhanh chóng và tức thì. Chúa gọi ông Matthew Levi đi theo, lập tức ông đứng dậy, ông đi theo Chúa Giêsu ngay tức thì. Nếu mà quý ông bà anh chị em mà Chúa Giêsu đến kêu gọi, nói dạ Chúa để con về nhà con khóa cửa cái đã, để về nhà con cất hết tiền, con gửi người ta hết, hay là gửi con gửi cháu thì sắp xếp mọi cái rồi con quay lại con đi theo Chúa, có lẽ chúng ta cũng sẽ hẹn lần hẹn lửa, chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu. Nhưng mà Matthew Levi lại khác, ông sẵn sàng và nhanh chóng đứng lên, bỏ hết tất cả mọi sự và đi theo Chúa Giêsu. Và như thế thưa quý ông bà anh chị em, tiếng Chúa gọi có một cái hấp lực và lời Chúa có một sức thúc đẩy mạnh mẽ trong lòng của Matthew Levi, đến nỗi ông bỏ tất cả mọi sự mà đi theo Chúa Giêsu. Trong đoạn tin mừng này không phải chúng ta chỉ nhìn thấy cái hình ảnh của Chúa Giêsu ra đi, không phải chúng ta chỉ nhìn thấy cái hình ảnh của Matthew Levi đang ngồi ở bàn thu thuế, tức là đang ở trong cái công việc của mình. Chúa cũng đến với chúng ta bất ngờ, đang khi chúng ta làm bếp, đang khi chúng ta đi chợ, đang khi chúng ta ngồi coi tivi, đang khi chúng ta đọc sách, đang khi chúng ta còn đang làm một cái công việc gì đó, Chúa cũng đến và Chúa đi ngang qua cuộc đời mỗi người chúng ta. Chúa sẽ kêu gọi mỗi người chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có nghe tiếng Chúa và chúng ta có đáp lại tiếng của Ngài hay không. Matthew Levi đã đáp lại tiếng Chúa kêu mời một cách nhanh chóng. Đoạn tin mừng này không phải chúng ta chỉ thấy hình ảnh Chúa Giêsu, thấy hình ảnh Matthew Levi đang ngồi ở bàn thu thuế, không phải chúng ta nghe lời của Chúa Giêsu nói, không chỉ có như thế, mà bài phúc âm hôm nay còn mời gọi chúng ta nếm, chúng ta ngửi cái bàn tiệc mà sau khi Matthew Levi đi theo Chúa Giêsu và Ngài lại đi theo Matthew Levi về căn nhà của ông để cùng dự tiệc với ông. Xem chừng ra Chúa Giêsu tiếp cận và gần gũi với đời sống của Matthew Levi, và qua đó Chúa cũng tiếp cận và gần gũi với đời sống mỗi người chúng ta. Không phải chỉ có chuyện chúng ta ở nhà thờ chúng ta mới thấy Chúa, không phải chỉ có chuyện ở nhà thờ chúng ta mới nghe được lời Chúa, chúng ta mới tiếp cận với Chúa, mà Chúa còn đi với chúng ta về ngay trong chính căn nhà của chúng ta nữa. Không biết anh chị em có tin vào điều đó không? Có xác tín vào điều đó không? Nhưng mà gợi ý của bài phúc âm cho chúng ta thấy điều đó đó. Matthew Levi sẵn sàng đi theo Chúa và Chúa cũng sẵn sàng đến nhà của Matthew Levi. Đồng thời Chúa còn đồng bàn với Matthew Levi và những người bạn của ông, tức là những người thu thuế cùng đồng bàn. Trong cái bữa tiệc đó có lẽ chúng ta sẽ cảm nhận được cái hương thơm của thức ăn được đưa lên, nhưng đồng thời còn cảm nhận được cái hương thơm của tình bạn thân thiết giữa Chúa Giêsu với Matthew Levi và những người bạn của ông trong cái bữa tiệc đó nữa. Và vì thế, thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đặt một cái câu hỏi. Vậy thì Chúa Giêsu kêu Matthew Levi, gọi ông đi theo Chúa Giêsu để làm gì vậy? Cũng như chúng ta tự hỏi, lời Chúa ngỏ với chúng ta, mời gọi chúng ta cảm nhận, cảm nếm được lòng thương xót của Chúa để làm gì vậy? Trong đoạn tin mừng này gợi cho chúng ta rất là rõ, đó là Chúa Giêsu mời gọi Matthew Levi để ông trở thành nhân chứng cho lòng thương xót của Chúa trong thế giới này. Matthew Levi, con người của ông giàu có, địa vị, nhưng mà bản thân của ông bị người khác chê, bị người khác coi như là người tội lỗi, vì họ hay nói là người tội lỗi và người thu thuế. Và vì vậy, ông bị người ta khinh miệt. Khi Chúa Giêsu đi với Matthew Levi về nhà, đồng bàn với Matthew Levi và những người bạn của ông, thì Chúa Giêsu cũng bị người ta gièm pha. Thầy của anh, thầy của các anh lại đồng bàn với bọn thu thuế và người tội lỗi sao? Và chính trong hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu mới cho chúng ta thấy cái mục đích của việc Ngài kêu gọi Matthew để làm gì. Đó là Chúa Giêsu nói là người khỏe mạnh thì không cần đến thầy thuốc đâu, chỉ có người đau yếu mới cần đến mà thôi. Ngày 29 tây tháng 5, chắc quý ông bà anh chị em biết, ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình ở ngoài Bắc đó, 18 bệnh nhân đang chạy thận, thế là bị một cái tai biến và chết 8 người. Còn một số các bệnh nhân khác thì trở nặng và phải chuyển đi về Hà Nội để điều trị. Cho đến ngày hôm nay thì mới bắt đầu mở cửa cái khoa chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Và trong đó, khi mà công an khởi tố thì người ta bắt giam một bác sĩ phụ trách cái khoa đó. Hôm nay thì mới được thả tự do ở bên ngoài để tiếp tục điều tra, tức là không giam ở trong tù. Làm bác sĩ, nhưng mà nếu chỉ cần sơ sẩy một cái khâu nào đó, thì thưa quý ông bà, anh chị em, ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân ngay tức thì. Chính vì thế mà người bác sĩ rất cần cho bệnh nhân. Nếu như người bác sĩ mà biết một cái bệnh như ung thư chẳng hạn, mà biết được phương pháp chữa trị, và nếu như biết được có cái cách hướng dẫn chữa trị trong một quyển sách nào đó, và nếu như biết được bệnh nhân này mà sử dụng cái phương pháp, cái hương thuốc hữu hiệu này trong vòng vài tiếng đồng hồ, hay vài ngày, hay vài tháng sẽ được khỏi bệnh, thì thưa quý ông bà anh chị em, bác sĩ đó có làm ngay không? Và bệnh nhân có chấp nhận để theo cái điều trị đó không? Nếu mà biết chắc, có không? Chắc chắn là có. Anh chị em biết có một bác sĩ rất là giỏi, một bác sĩ có thể chữa được mọi thứ bệnh, nó là ai vậy? Là Chúa Giêsu, là Thiên Chúa. Có một cái quyển sách để hướng dẫn cái cách điều trị những căn bệnh nan y của con người ngày hôm nay. Căn bệnh nan y nhất là gì vậy? Là tội lỗi. Tại vì tội lỗi làm cho con người phải chết. Không phải chỉ chết phần xác không, mà còn chết cả phần linh hồn, tức là mất đi cái ơn cứu độ nữa cơ. Vì vậy mà cái cuốn sách có thể hướng dẫn để chữa lành cái căn bệnh cho người ta. Chị em biết quyển sách gì không? Đó chính là quyển Nhật ký Lòng Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Faustina. Và trong quyển sách đó sẽ chỉ cho chúng ta một cái phương thuốc để có thể chữa lành cái căn bệnh tội lỗi của chúng ta. Đó là cái gì vậy? Đó là lòng tôn sùng, lòng thương xót của Chúa. Và vì thế, thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay Chúa Giêsu Ngài nói là người khỏe mạnh thì không có cần đến thầy thuốc đâu, chỉ có người đau yếu mới cần đến thầy thuốc mà thôi. Nói cách khác, chỉ có người tội lỗi mới cần đến lòng thương xót của Chúa Giêsu như là một phương thuốc để chữa lành, một phương thuốc hữu hiệu để cứu con người khỏi phải chết. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang đi theo để được điều trị bởi bác sĩ Giê-xu, và chúng ta đã có một phương thuốc chữa trị hữu hiệu, đó chính là lòng tôn sùng, lòng thương xót của Chúa. Và vì thế chúng ta an tâm, chúng ta cố gắng để chúng ta theo đuổi cái phương pháp điều trị đó, và hướng dẫn cho những người khác cũng biết được cái phương pháp điều trị này. Trong cuộc sống, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giê-xu nói trong đoạn phúc âm ngày hôm nay nè, là tôi đến không phải để cho người công chính, nhưng tôi đến để kêu gọi người tội lỗi ăn năn sám hối và được cứu sống. Ai trong chúng ta tự hào mình là người công chính đâu? Ai trong chúng ta tự hào mình là người thánh thiện đạo đức đâu? Chúng ta đều nhìn nhận mình là người yếu đuối, mình là người tội lỗi. Và vì thế Chúa Giê-xu đến là để cho mọi người chúng ta. Trong Kinh Tin Kính, tất cả mọi người chúng ta cũng đều tuyên xưng rằng, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Đúng không? Và vì vậy, loài người chúng ta và vì chúng ta, là vì con người chúng ta tội lỗi, vì loài người chúng ta tội lỗi mà ngôi lời của Thiên Chúa phải nhập thể làm người, sinh ra rồi mang lấy tất cả tội lỗi của chúng ta vào trong thân thể của người, đưa lên trên cây thập giá, đóng đinh nó vào thập giá, chết trên thập giá, và người đã sống lại để đem cho chúng ta một cái niềm hy vọng bước vào trong cái hạnh phúc vinh quang nước trời sau này. Và vì thế thưa quý ông bà anh chị em, ai trong chúng ta cũng là người tội lỗi hết á. Và sứ vụ của mỗi người chúng ta, Chúa kêu mời cũng là để phục vụ, hay là để kêu mời cái người tội lỗi biết ăn năn sám hối và quay trở về với Chúa. Thế nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, bản thân tôi cũng như quý ông bà anh chị em có một cái kinh nghiệm như thế này nè. Khi mình gặp một cái người nghèo, mình thương họ lắm. Tại vì dầu sao mình cũng khá hơn họ chút xíu, đúng không? Và mình dễ chia sớt, mình dễ gần gũi, mình dễ nói chuyện với cái người nghèo. Rồi chúng ta gặp một cái người bệnh tật, dù là nhức đầu, đau bụng, hay là bệnh ung thư, hay là bệnh sida chẳng hạn, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy thương lắm. Mà mình dễ chia sớt, mình dễ hỏi han, và mình dễ đồng cảm với cái bệnh tật của họ, rồi mình an ủi, rồi mình tìm cách mình giúp. Mình gặp một người đau khổ, chuyện gia đình, cháy nhà, mất cấp, mất xe, mất tiền, nợ nần, hay là gia đình xào xáo, vợ chồng nghi kỵ nhau, chia rẽ nhau, rồi con cái bỏ nhà ra đi. Những người đó họ cũng gặp đau khổ. Anh chị em và tôi cũng rất dễ đồng cảm với những người đó. Chúng ta dễ đến gần, chúng ta dễ hỏi han, chúng ta dễ động viên, chúng ta dễ an ủi lắm. Thế nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, lại cũng có một cái kinh nghiệm khác. Đó là khi chúng ta gặp cái người tội lỗi thì chúng ta thường mất cảm tình, chúng ta dễ xa lánh. Mà nếu như mà chúng ta có lân la với cái người tội lỗi thì chúng ta cũng bị người khác chụp cho chúng ta cái mũ đó. Kỳ này bắt đầu gần mực thì đen rồi nha. Anh chị em cứ kinh nghiệm đi, ở trong giáo xứ, trong gia đình, một cái đứa con mà nó đánh bài, nó cá độ, rồi nó xì ke ma túy, anh chị em có thương cấp mấy đi chăng nữa, nhưng mà anh chị em cũng rất là khó chịu với nó. Làm sao mà năn nỉ nó được, làm sao mà nói chuyện một cách yêu thương với nó được. Nhiều khi mình bực, mình chửi nó, mình đánh nó, mình la nó nữa là đằng khác. Cho nên đối với người tội lỗi, hình như chúng ta có một cái thái độ ứng xử nó khác với những điều mà Chúa Giê-xu đã gợi hứng lên trong trang Tin Mừng ngày hôm nay. Và vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần nhìn lại, nhất là trong ngày hôm nay, khi chúng ta tạ ơn và suy tôn lòng thương xót của Chúa, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng mình là người tội lỗi và mình đã được Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa tha thứ, thì chính mỗi người chúng ta cũng phải biết yêu thương và tha thứ cho anh chị em của chúng ta mắc phải những lỗi lầm. Và như thế chúng ta mới làm được cái sứ vụ mà Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta. Trong năm thánh lòng thương xót của Chúa năm vừa rồi đó, Đức Thánh Cha Francisco ngài rất thích một cái vị thánh trẻ tuổi thôi, mới có 12 tuổi thôi à, mà làm thánh à. Anh chị em biết vị thánh nào không? Mới mừng ngày hôm qua đó, thánh nữ Maria Goretti. Mới có 12 tuổi thôi mà đã làm thánh rồi. Đức Thánh Cha Francisco trong năm vừa qua, Ngài kêu mời và cho chúng ta phải học cái gương của thánh nữ Maria Goretti, mà tiếng thân quen thì gọi là Marietta. Ghép hai chữ lại nó ra Marietta là Maria Goretti. Thánh nữ 12 tuổi trong một gia đình có 6 anh chị em, mà Maria Goretti là người chị lớn. Khi mà bố của Maria Goretti mất đi thì lúc bấy giờ Maria Goretti mới có 10 tuổi à. Mẹ nghèo khó phải chuyển đi lên một cái vùng khác, không có nhà cửa, giống như chúng ta phải ở nhà trọ, rồi ở ghép với một cái gia đình khác. Ban ngày thì mẹ đi làm đồng để kiếm tiền, kiếm cơm, nuôi con. Ở nhà Maria Goretti là chị lớn cho nên phải chăm sóc hết các em. Trong cái gia đình ở ghép đó lại có một cái anh chàng tên là Alessandro, lớn hơn Maria Goretti mấy tuổi, lại để ý Maria Goretti và nhiều lần cũng ve vãn và giống như là xúi giục để phạm tội điều răn thứ 6. Nhưng mà Maria Goretti sợ lắm cho nên về thủ thỉ với mẹ. Người mẹ đau khổ, đau đớn trong lòng, không thể nào nghỉ việc để ở nhà bảo vệ con mình được. Nếu vậy thì tất cả mẹ con đều phải chết đói, mà đi nơi khác thì cũng chẳng biết làm gì. Cho nên đau khổ và nguyện cầu trong đức tin, trong lòng cậy trông, dạy cho Maria Goretti biết là phải từ chối tất cả những cái cám dỗ đó và tìm cái cách để tự bảo vệ mình, trong khi bà vẫn đi làm đều đặn hàng ngày. Một ngày nọ, Alessandro lúc bấy giờ say rượu quay về căn nhà và đòi Maria Goretti phải chiều mình. Nhưng mà Maria Goretti dứt khoát không đồng ý. Maria Goretti bảo rằng không được, anh không được làm điều đó, điều đó là xấu, là tội lỗi, Chúa sẽ phạt anh xuống hỏa ngục. Alessandro tức khí người lên và trong cái cơn gọi là say rượu mất cái kiểm soát, lao vào Maria Goretti và làm nhục cô. Cô chống cự một cách quyết liệt và Alessandro đã đâm cô 14 nhát dao. Tiếng la của Maria Goretti và tiếng cuồng thét của Alessandro đánh thức những người ở hàng xóm láng giềng ở ngoài đồng, họ chạy về. Mẹ của Maria Goretti bồng con mình đem lên trên bệnh viện và một ngày sau thì Maria Goretti qua đời. Nhưng trước khi qua đời thì mẹ của Maria Goretti hỏi con rằng bây giờ con muốn cái gì, con nói đi. Maria Goretti chỉ bảo rằng con đã tha thứ cho anh ấy rồi và con cũng mong ước rằng anh ấy hoán cải để rồi anh cũng sẽ được gặp con ở trên thiên đàng. Lúc đó vị linh mục cũng đã nhắc nhở Maria Goretti những điều cần thiết, nhắc đến cái chết của Chúa trên thập giá cho những người tội lỗi và sự tha thứ của Chúa ở trên thập giá cho tất cả các tội nhân, và đồng thời cũng hỏi Maria Goretti giống như thế, và thánh nữ cũng đã trả lời như vậy. Sau khi Maria Goretti qua đời thì Alessandro bị tuyên án 30 năm tù, và chính trong tù thì anh ta càng nổi loạn, càng hung hăng hơn. Những người bạn tù rất là hoảng sợ. Thế nhưng 8 năm sau, trong một đêm nọ, anh nằm mơ và thấy Maria Goretti hiện về, mặc áo trắng tinh và tay cầm rất nhiều bông hồng, và tặng một đóa bông hồng cho Alessandro. Chính cái biến cố này đã làm cho Alessandro bừng tỉnh lương tâm và hối hận để quay trở về. Và anh đã trở về với đạo, viết trở lại cái bản tường trình cho vị giám mục của địa phận đó và đồng thời cũng ăn năn hối cải. Mấy năm sau thì Alessandro ra khỏi tù, đến gặp mẹ của Maria Goretti và nói rằng bà có tha thứ cho tôi không. Mẹ Maria Goretti lúc bấy giờ 87 tuổi rồi, bà nói con tôi đã tha thứ cho anh rồi thì lẽ nào tôi lại không tha thứ cho anh được. Và mùa Giáng sinh năm ấy, hai người cùng đi tham dự thánh lễ, tức là bà mẹ của Maria Goretti và anh chàng Alessandro, và cả hai lên rước Chúa với tâm hồn thanh thản bình an, vì một người thì tha thứ và một người nhận được ơn tha thứ. Đến năm 1929 thì Maria Goretti được phong làm hiển thánh. Chính mẹ của Maria Goretti và chính Alessandro là những chứng nhân ở trước tòa để cho thấy được rằng thánh nữ đã sống một đời trọn vẹn, yêu thương, phó thác và sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù và cho kẻ làm hại đến mạng sống của mình. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mỗi người chúng ta trong năm thánh lòng thương xót Chúa năm vừa rồi, và qua đó cũng là trong suốt cả cuộc đời chúng ta, cũng cảm nhận về lòng thương xót của Chúa, kêu cầu lòng thương xót của Chúa và làm chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa ở trong trần gian. Khi chúng ta biết sống yêu thương, khi chúng ta biết sống tha thứ, đó là lúc chúng ta đã sống theo gợi ý và hướng dẫn của lòng thương xót của Chúa trong trần gian. Mến chúc quý ông bà và anh chị em mỗi khi tham dự lễ tạ ơn và suy tôn lòng thương xót của Chúa, chúng ta cảm nhận được Chúa đã yêu thương chúng ta, tha thứ cho chúng ta, và qua đó chúng ta cũng phải biết yêu thương và tha thứ cho anh chị em của mình. Amen.